năm thành Phật thì bất hiếu hẳn tọa đường ác. Đức bổn sư thành đạo, việc đầu tiên là kết giới cho các Bồ Tát tu học. Lời trước hết là hiếu danh vi giới.
Trái lại, thì ai có hiếu ấy, thì dễ thành Phật. Nếu mà gặp Phật Pháp thì dễ tu, dễ thành Phật. Thế thì những cái người bất hiếu là những cái người can cường, bất nhân, bất nghĩa. Cho nên dù có gặp Phật Pháp họ cũng khó họ bảo.
Đức bổn sư thành đạo, thì đầu tiên là kết giới cho các Bồ Tát tu học.
Ngài thành đạo một cái, lập tức Ngài nói Bồ Tát giới để dạy các Bồ Tát học tu. Mà Ngài nói giới ấy, thì việc đầu tiên Ngài nêu cái hiếu. Ngài gọi hiếu là giới. Thế cứ người con mà có hiếu, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với sư tăng, có hiếu với ngôi Tam Bảo, đã có hiếu thì hẳn là tùy thuận. Mà cha mẹ, sư tăng, Tam Bảo thì chỉ dạy những cái điều lành. Cái người mà chỉ tùy thuận những cái việc lành thì hẳn là cái người thành người tốt.
Bổn phận làm con phải phụng dưỡng cha mẹ.
Sao lại phải đi khiến cho cha mẹ thoát sanh tử mới thật là hiếu. Cho nên cái việc trước hết là chính mình phải thoát luân hồi sanh tử. Mình thoát được thì mình mới dạy lời cho cha mẹ. Cho nên xuất gia ai nấy phải lo cái việc này. Chính mình giải thoát đi để còn mở cửa cho cha mẹ giải thoát. Nếu không thì đại bất hiếu thật sự. Sao chúng ta phải có hiếu? Có hiếu với cha mẹ mình đã đành, mà lại phải có hiếu với tất cả chúng sanh. Làm sao? Đều đã từng là cha mẹ, cho nên đối với cha mẹ hiện tại mình phải có hiếu. Vậy thì đối với cha mẹ quá khứ mình cũng không có nên tàn nhẫn, cho đến nỗi mà mổ bụng cắt chặt đầu. Đấy, những con gà, những con vịt hiện tại bây giờ là người, bởi vì chúng ta quên những cái tình nghĩa kiếp trước. Nhiếp luật nghi giới, cấm tất cả ác mới hoàn thành đại hiếu. Câu nghĩa là thế nào? Vì cái thân này là công lao của cha mẹ sinh thành. Nếu đem nó làm cái việc lành thì tất cả cái công đức quy về cha mẹ được hưởng. Mà nếu đem nó làm những cái việc ác thì dĩ nhiên cha mẹ cũng có cái duyên xấu, là chế tạo ra một cái phẩm vật hư hỏng xấu xa, là làm thế. Cho nên bổn phận ở đây sách Đức Khổng Tử là một người thế gian, mà Ngài cũng đã có cái lời dạy. Một không được, một lời ác không được thốt ở cái miệng. Cái miệng này, cái thân này của cha mẹ sanh ra, cho nên cái miệng không được thốt một lời ác. Cái thân không được hình thành một hành vi xấu. Cho nên tất cả ác đều phải tránh thì mới gọi là người con có hiếu. Xin đọc tiếp. Quang tông hiệu tổ. Quang tông, tông là cái tông giống, là cái gốc, cái nguồn gốc. Quang là làm cho sáng lên. Còn diệu là bật lửa, tức là làm cho rực rỡ. Thế là muốn làm cho cái tông tổ của mình cái để được rực rỡ tưng bừng. Thế ở trên cái đoạn trên ban nãy là nói về tránh tất cả ác để đừng làm nhục cho cha mẹ. Bây giờ đây là nói làm tất cả điều lành để đem vinh hiển tốt đẹp cho cha mẹ.
Tự chính bản thân để thực hiện hai chữ hiếu đạo, còn cần phổ biến với lòng thiện pháp, cho nghe những ai ăn ở với cha mẹ, dùng tối đại
cái hiếu thảo của nhà Phật, không những chính đích thân mình phải thực hiện cái hiếu thảo, mà mình lại còn phải dạy bảo cho mọi người cũng biết có hiếu. Tại sao thế? Việc mình thì mình lo, việc người ta lo, sao mình lại bắt người ta phải nghe mình? Cái câu cuối nói thế, nhiếp chúng sanh giới, đó là cái bổn phận của Bồ Tát giới. Các vị Bồ Tát là phải nhiếp các chúng sanh, phải có cái một số giới để thâu nhiếp chúng sanh. Mà cái lực dụng tối đại của việc thâu nhiếp này là phải đưa tất cả vào Phật đạo, để cho người ta được sáng tỏ, để cho người ta được tỉnh ra, để cho người ta thoát khổ, và để cho người ta thành Phật vĩnh viễn an vui.
Phật cho kính bạch thầy, thầy cho con hỏi cuối cái trang 16 một câu là: cho nên văn kinh bàng bạc những quyến rũ hiếu Phật từ bi. Thì hai sát nghĩ hai chữ bàng bạc là sao ạ?
Bàng bạc là đầy rẫy, tràn đầy, chỗ nào cũng có.
Từ hỏi thầy là ở trang 16 có đoạn là bổn phận làm con phải phụng dưỡng cha mẹ, thì câu hỏi là bây giờ mình đi tu rồi thì làm sao mình phụng dưỡng cha mẹ?
Đây có giải nghĩa cái trai cái chữ phụng dưỡng. Làm thế nào cho cha mẹ biết tin kính Tam Bảo, thọ trì Phật Pháp, tiến tới giải thoát sanh tử? Đó là cách phụng dưỡng của người xuất gia. Mà nếu con không làm ấy thì con bất hiếu thật sự.
Tối đại,
đại là lớn lắm, bự to lắm. Tối là nhiều, là lại cực lớn nữa. Cái lực dụng là cái công, cái năng lực, cái công dụng rất lớn. Chữ đại là lớn, mà tối là lớn cùng cực. Vậy thì đấy, cái năng lực của nhiếp chúng sanh giới, nghĩa là giới Bồ Tát ấy, là thâu nhiếp tất cả chúng sanh, thâu nhiếp giáo hóa chúng sanh. Mà cái năng lực, cái công dụng lớn nhất là giáo hóa cho họ, đưa tất cả họ vào Phật đạo. Cái bổn phận của những cái trong giới Bồ Tát là phải giáo hóa tất cả chúng sanh, để cho họ tin Phật, rồi họ theo Phật và họ tu theo đạo Phật. Vậy thì tất cả chúng sanh của chúng ta trước hết là cha mẹ, anh em trong gia đình, là những chúng sanh gần mình nhất. Cho nên mình phải làm thế nào để giáo hóa cho gia đình theo đạo Phật, ít nhất cũng giữ lên ngũ giới.
Đã giải thích câu hiếu danh vi giới, nay giải câu việc danh chế chỉ, chế quy định gia minh định những pháp lành phải thực hiện, chỉ ngăn tất cả ác,
gọi là chế chỉ. Vậy chế nghĩa là gì? Chế nghĩa là gì?
Dạ con kính bạch thầy, chế có nghĩa là quy định.
Quy định nghĩa là đặt ra, đặt ra những các việc lành mình phải làm, thế gọi là chế. Thế còn chỉ?
Dạ chỉ có nghĩa là ngăn tất cả.
Thế ở đây chữ chế gọi là pháp chế, nghĩa là gì? Những cái pháp đặt ra mình phải làm thì mình mới trì giới. Tác là làm, mình có làm mới là trì giới, cho nên gọi là tác chế. Đấy, thì giới Bồ Tát dạy mình phải phóng sanh, phải bá thí, để có tiền mà chúng sanh nó bị chết mà mình không chịu phóng sanh thì mình phạm giới. Mình có của người ta đến xin mà mình lại không cho, mình cũng phạm giới. Thế cho nên những cái việc phải làm như thế mới là trì giới, thì gọi là pháp, cái pháp Phật chế đặt ra. Thế còn cấm chỉ là thế nào?
Dạ cũng vậy thầy, cấm chỉ có nghĩa là chỉ trì, có nghĩa là mình làm những cái, không làm những cái việc phát sanh trộm cắp mà mình có cái tâm hộ thân mà không có
không làm ấy, thì mới là trì giới.
Dạ.
Chỉ là ngừng lại, dừng lại thì mới là trì giới. Đấy, đáng lẽ thì giết hại, bây giờ không sát sanh, thế dừng lại, không trộm cắp, dừng lại, chỉ nghĩa là đứng lại thì mới là trì giới. Con nói bài kệ.
Dạ. Đừng làm việc ác, vâng làm điều lành, tự tịnh tâm ý, đây là lời Phật dạy.
Thứ nhất là tránh tất cả ác, thứ nhì là làm điều lành, thứ ba là thanh tịnh cái tâm mình, đừng có sân si, tham sân si. Đấy là ba việc. Như thế là giải thích cái chữ chế chỉ. Chế là đặt ra các việc phải làm, chỉ là cấm không được làm. Giờ con giải nghĩa cho chị em hiểu là cái gì. Thế gian ấy thì chỉ lo cho cha mẹ mình, thổi cơm cho cha mẹ ăn, rồi hễ áo cha mẹ rách thì ta vá, ta quét dọn nhà cửa cho cha mẹ ở, nghĩa là nuôi dưỡng cái thân một đời này thôi. Nhưng mà mai đây cha mẹ chết thì đường cha mẹ đi, con có làm gì được. Cho nên cái hiếu nó không có, nó không có, có mỹ mãn. Còn cái hiếu của nhà Phật ấy, là ngay bây giờ giảng cho cha mẹ biết quy y Tam Bảo, thế là đời đời cha mẹ có nơi nương tựa. Thế rồi dạy cha mẹ biết đừng sát sanh, giữ được năm giới. Như vậy thì cha mẹ rời cái thân này ra, ít nhất kiếp sau cũng được làm người. Thế rồi dạy cho cha mẹ học tu niệm Phật, cầu vãng sanh, thì đến lúc chết cha mẹ có chỗ, có chỗ đi về để theo Phật, rồi vĩnh viễn được an vui yên ổn.
Ngoài có giảng chữ chế chỉ thì cô hiểu, còn hai chữ diệt canh thì cô chưa có hiểu, thì cô thỉnh thầy giảng.
Chữ diệt nghĩa là cũng, diệt việt dịch cho tiếng Việt Nam là cũng, danh là gọi là, cũng gọi là, cũng gọi là chế chỉ. Thế cho nên bây giờ trên đã giải nghĩa về hiếu là giới rồi, bây giờ đây giải nghĩa hai chữ chế chỉ, ở dưới nó có giảng rồi, thế nào là pháp chế, thế nào là cấm chỉ.